Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, tôi xin được đọc lại cái câu gốc mà chúng ta buổi sáng hôm nay, trong đó chúng ta sẽ thưa với Chúa một lời. Mác đoạn 11 từ câu 7 đến câu 9. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giêsu, lấy áo mình trải trên nó, rồi Ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Với chủ đề buổi sáng hôm nay: đón vua hay chỉ tung hô? Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để chặt kinh yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, lời viết cho những ngày xưa, cũng như lời viết cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng khiêm cung, chúng con nghe được tiếng Chúa phán với mỗi chúng con buổi sáng hôm nay. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trong lịch sử tôn giáo của thế giới, không có cái sự đối lập sâu sắc nào rõ ràng hơn giữa hai cách của hai vị lãnh đạo bước vào thành phố. Muhammad khi ông vào thành Mecca, ông đã vào thành Mecca với ông đến trên lưng ngựa chiến với hơn 10.000 quân lính. Ông đến như một lãnh tụ của tôn giáo và quân sự. Đây là cuộc khải hoàn có cả kiêu hãnh và cả sợ hãi. Những người theo thuận thì được nhận, còn những kẻ chống thì bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, Ngài không có cưỡi ngựa chiến, Ngài ngồi trên một lưng lừa con, Ngài không có quân đội, chỉ có 12 môn đồ. Còn đám đông thì như thế nào? Họ trải áo mình xuống đường, vẫy những cành lá và reo lên: Hosanna, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Mà nếu mà chúng ta nhìn ở bên ngoài, không khác gì một cuộc rước vua khải hoàn. Nhưng Mác ở trong đoạn 11 mở cho chúng ta một điều sâu sắc hơn: Chúa Giêsu không đến để diệt cả kẻ ác, Ngài đến để chịu chết cho kẻ thù. Chúa Giêsu không đến để giải cứu dân Do Thái khỏi tay La Mã, Ngài đến để giải thoát họ khỏi tội lỗi. Và dầu Chúa Giêsu không phải là vua của đám đông ngày đó mong đợi, nhưng Ngài chính là vị vua mà thế gian đang cần. Tuy nhiên, phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta cũng thấy nhiều, rất là nhiều bi kịch. Bởi vì khi dân chúng tung hô Hosanna, có nghĩa là xin cứu chúng tôi, xin cứu chúng tôi, thì chỉ vài ngày sau đó, cũng chính những cái con người đó lại la lên rằng: hãy đóng đinh nó trên cây thập tự. Mà họ còn thề độc nữa, họ thề rằng: xin huyết của người đổ trên chúng tôi và con cháu của chúng tôi. Bởi vì họ không hiểu Ngài là ai. Cho nên lời Chúa sáng nay mở ra như là chất vấn chúng ta: chúng ta thật sự đón vua hay là chỉ tung hô Ngài? Và mời gọi, lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn sâu hơn vào tấm lòng của vị vua đang khải hoàn, để chúng ta suy ngẫm những lẽ thật về Ngài. Thứ nhất, Chúa Giêsu vị vua có thẩm quyền tuyệt đối. Thứ hai là vị vua đến trong sự khiêm nhu. Và thứ ba là vị vua được tung hô nhưng bị hiểu lầm. Trước hết, chúng ta sẽ suy ngẫm vị vua Chúa Giêsu, vị vua có thẩm quyền tuyệt đối. Thưa hội thánh, câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem đã được chép trong cả bốn sách Tin Lành: Mác, Matthew, Mark, Luca và Giăng. Nó làm nổi bật cho chúng ta thấy những chân lý quan rất là quan trọng. Đây là cái sự kiện lịch sử chắc chắn đã xảy ra, mà Ngài là một vị vua khác hẳn, là một đấng Messiah đã được hứa ban, không chỉ là vua trên Jerusalem, nhưng là vua trên muôn của vua, cũng là vua của thập tự. Ngài đến với một tấm lòng thương xót, Ngài đến để chết cho nhân loại. Nếu chúng ta nhìn vào cái thành Jerusalem ngày đó thì là một ngày nhộn nhịp rất nhất trong năm. Theo các sử gia cho biết thì trong cái mùa lễ vượt qua đó có hơn cả triệu người từ khắp nơi để đổ về để dự lễ vượt qua. Và trong đó, trong số những người đó có những người nghi ngờ Chúa, trong đó có những người đã theo Ngài từ Galilee lên tới Jerusalem, và trong đó cũng có những người hành hương từ khắp nơi đổ về, họ không biết Chúa là ai. Và câu 1, khi Chúa Giêsu tới gần thành Jerusalem bên làng Bê-pha-dê và làng Bê-tha-ni ngang núi Olive. Vậy núi Olive ở đâu? Quý vị, núi Olive nằm cách Jerusalem chưa đầy một dặm về phía đông. Cho nên từ đỉnh núi mình có thể nhìn thấy thành và đền thờ. Chúng tôi cảm ơn Chúa là đã có cơ hội đứng tại đây và nhiều năm trước để nhìn xuống. Bây giờ quý vị nếu thấy cái vòng tròn đó, đó không phải là đền thờ Jerusalem, mà bây giờ thành Jerusalem đã đổ rồi, bây giờ là đền đá tảng của người Hồi Đa giáo. Mà khi mà chúng tôi và nhà tôi đứng tại đó, quý vị đứng ngay đó và nhìn xuống, tôi lấy tấm hình này như vậy đó, quý vị có biết không, lòng mình dâng lên một cái cảm xúc khó tả. Vì sao vậy? Vì chính Chúa Giêsu đã từng đứng tại nơi này, Ngài nhìn xuống Jerusalem và Ngài khóc. Tại sao vậy? Bởi Chúa Giêsu đã thấy trước cái ngày mà không xa, không lâu, 30 năm sau, theo sử gia Josephus của người Do Thái, ông là người Do Thái, thì ông cho biết trong cái cuốn sách của ông viết rằng tổng đốc La Mã là Florus đã đàn áp và đóng đinh hơn 3.600 người Do Thái. Nhưng mà chưa, cái biến cố đó nó chỉ là cái khởi đầu thôi của một trong những nguyên nhân thành Jerusalem bị phá hủy vào 70 năm sau. Mà quý vị biết không, hơn cả triệu người bị giết dưới tay tướng La Mã là Titus. Và cũng trong cái dịp lễ vượt qua, và rồi sau đó người Do Thái đã bị bắt đi lưu đày khắp nơi trên thế giới. Chúng ta trở lại với cái câu chuyện nơi Chúa đang đứng ngang núi Olive và Ngài nhìn xuống. Và rồi Chúa Giêsu đã sai hai môn đồ đi và phán rằng: các ngươi sẽ thấy một con lừa con đang buộc chưa ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Nếu ai hỏi thì hãy nói Chúa cần dùng nó. Quý vị, cái điều mà đáng chú ý ở đây là gì? Tất cả những sự việc tuần tự xảy ra như lời Chúa phán ạ. Con lừa nó đứng ở đúng nơi, người ta hỏi đúng câu, và rồi khi mà các môn đồ hỏi, nói là Chúa cần dùng nó, thì họ được và phép dẫn con lừa đi. Nó rõ ràng là cái con lừa ở đây nó không phải tình cờ nó xuất hiện. Nó nói cho chúng ta điều gì quý vị? Trước giả Luca viết chuyện này, viết cái câu chuyện về con lừa, nó không phải là viết để cho có, không phải viết để thêm tình tiết mình đọc nghe cho nó vui, nhưng nó mở cho chúng ta thấy là toàn bộ lịch sử cứu rỗi. Chúa không bị bắt, Chúa không bị đóng đinh cách bất ngờ. Ngài không phải là nạn nhân của hoàn cảnh. Mà chúng ta cũng có thể, mình có thể nói mình không hiểu sai khi mình nói câu này: dân Do Thái là đồng hồ của lịch sử cứu chuộc. Nhưng có người từng nói như vậy: dân Do Thái là đồng hồ của lịch sử cứu chuộc. Sao vậy? Sao họ nói như vậy? Có nghĩa họ nói là như vậy, có ý nghĩa là từ mọi sự sự, ngay cả cả chuyện từ con lừa cho đến các biến cố lớn lao xảy ra cho người Do Thái, tất cả đều nằm trong sự tể trị, nằm trong sự sắp đặt của Chúa, dù con người có tưởng mình rằng mình đang tự quyết hay không. Và năm 1948, chúng ta một số người lớn tuổi biết cái sự kiện này, khi Israel, tức là người Do Thái, lập quốc, nhiều học giả kinh thánh đã cho rằng đây là một cái dấu hiệu rất là quan trọng, nhắc nhở rằng ngày xưa Chúa đã nói rất nhiều về cái vấn đề là Chúa gìn giữ người con dân của Ngài, thì Ngài vẫn tiếp tục dừng đem họ trở về. Để chúng ta biết là họ đã bị mất nước, dầu họ bị đã bị lưu đày trên khắp nơi trên thế giới, mà Chúa nói thế nào? Chúa nói là ta sẽ đem họ từ khắp nơi đến trở về. Tất cả những điều này chỉ để nhấn mạnh Chúa Giêsu là vua toàn tri. Tất cả dòng lịch sử của nhân loại, trong đó có dòng lịch sử của người Do Thái, đều được Chúa lên kế hoạch, đều được Chúa kiểm soát, và tuần tự xảy ra từ việc Ngài chủ động giáng thế, từ việc Ngài chủ động đi vào con đường trên thành Jerusalem, từ việc Ngài đi con đường thập tự, và cho đến việc Ngài trở lại cách vinh quang trong những ngày sau rốt. Như vậy, câu hỏi cho chúng ta, tôi và quý vị sáng nay, có phải tôi và quý vị tình cờ có mặt ở trên đời này không? Có phải tình cờ sáng nay mình có mặt ở đây không? Rồi có phải mình tình cờ trôi theo cái hành tinh mà giống như là tưởng như là nó trôi đi trong vô định, nó hỗn loạn, nó mất kiểm soát như vậy không? Lời Chúa khẳng định là ngay cả tóc trên đầu ngươi cũng đã sao? Cũng đã đếm hết rồi. Phải, Đấng biết cả số tóc ở trên đầu chúng ta cũng chính là Đấng đã biết trước con lừa nó ở đâu. Ngài cũng là Đấng biết trước mọi việc sẽ xảy ra tuần tự như thế nào. Bây giờ trở lại, chúng ta chú ý đến hai môn đồ. Hai môn đồ đi lấy lừa. Họ đi lấy lừa mà có một cái câu cần nhớ: Chúa cần dùng nó. Quý vị, mình nghĩ cho cùng ạ, cái câu mà Chúa cần dùng nó là một câu thật là đáng kinh ngạc ạ. Nó sao vậy? Đấng sáng tạo, Đấng mà trong Kinh Thánh chép là trong Ngài muôn vật đã được dựng nên, cả trên trời lẫn dưới đất, cả những vật mình thấy được, cả những vật không thấy được đều là Chúa dựng lên, mà lại nói rằng Ngài cần điều gì đó. Ngài cần điều gì đó từ thế giới Ngài tạo dựng à? Nhưng đồng thời cũng cho chúng ta thấy Chúa lại chọn những cái con người, Chúa lại chọn những điều rất là tầm thường để thực hiện công việc của Ngài. Một con lừa con. Bây giờ có một cái câu chuyện tưởng tượng về cái con lừa con như thế này. Con lừa con nó sống gần thành, gần cái ở một cái làng Jerusalem, chưa có từng ai cưỡi. Một ngày tự nhiên có hai người đến mở dây buộc và nói Chúa cần dùng nó. Rồi sau đó thì Chúa Giêsu ngồi trên lưng rồi tiến vào Jerusalem, thì kìa, dân chúng lại trải áo chạy xuống đường, họ lại vẫy lá cành lá la và la lên Hosanna, phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến. Con lừa nó mới thầm nghĩ, chà, không thể tin được, mọi người đang tung hô mình. Nhưng mà sao ngày hôm sau con lừa nó đi một mình trên con đường đó, không còn áo trải, không còn cành lá, cũng không có tiếng hò reo. Nó về, nó mới nói với mẹ: hôm qua sao mà ai cũng tung hô con, hôm nay chẳng có ai để ý đến con vậy. Mẹ nó mới đáp: con ạ, hôm qua con có Chúa Giêsu trên lưng, hôm nay con chỉ đi một mình. Con lừa con nó mới thầm nhủ. Cái chuyện này chuyện tưởng tượng nha quý vị. Nếu ai hỏi, nó thầm nhủ thế này: nếu ai hỏi điều vinh dự nhất trong đời ngươi là gì, nó nói là tôi sẽ không nói là tôi đã đi giữa tiếng reo hò của Jerusalem, không, mà là đã từng có ngày Chúa cần đến tôi, và tôi có được đặc ân được mang Đấng cứu thế đi một đoạn đường. Cái chuyện nó chỉ tưởng tượng thôi, mà nó cũng nhắc cho chúng ta một điều đó quý vị. Tất cả những gì lớn lao mà mình làm được trên đất, tất cả những gì mà chúng ta từng thực hiện, đâu rồi, hết rồi. Tất cả rồi nó cũng sẽ qua đi. Chỉ có những gì làm cho Chúa thì nó sẽ còn lại đời đời. Đó là lý do có một bài hát rằng chỉ linh công còn hoài, còn đông hư không, tây hư không, chỉ linh công thì còn hoài. Chỉ những việc làm cho Chúa sẽ còn mãi muôn đời. Quý vị cao niên, có bao giờ quý vị tự hỏi rằng không biết ở cái tuổi này tôi còn có ích gì cho Chúa không? Đi nó còn không vững nữa mà, ông biết ở cái tuổi này quý vị mình có còn còn có thể Chúa dùng mình không? Cầu nguyện cho ban chứng đạo đi. Có những việc rất là bình thường mà có thể làm được. Đức Chúa Trời đã dùng con lừa con để vào đưa Chúa vào thành Jerusalem, thì Ngài cũng có thể dùng mọi đời sống của chúng ta để làm công việc của Chúa. Cái câu hỏi nó nằm ở chỗ là quý vị và tôi sẵn sàng khi Chúa cần không? Chúa Giêsu không chỉ là thầy giáo, không chỉ là tiên tri, Ngài là vua toàn tri, Ngài độc nhất trong sự sinh hạ, Ngài độc nhất trong đời sống, trong lời nói, trong công việc, chịu khổ, sự chết và cả phục sinh. Cho nên hơn 500 năm trước khi Chúa sinh ra, thì tiên tri Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9 đã kêu gọi như thế này: hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui, này vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa, tức là con của lừa cái. Như vậy thì nếu Chúa Giêsu là vua, tại sao Ngài lại vào Jerusalem như vậy? Không quân đội, không chiến mã, không có nghi lễ hoàng gia thay vào đó. Nó cho chúng ta, dẫn chúng ta đến điểm thứ hai: một vị vua đến trong sự khiêm nhu, đến trong sự khiêm nhu. Có một cái câu chuyện kể về một vị vua, ông cải trang thành người dân thường đi thăm dân mình. Ông cởi bỏ triều phục, ông mặc quần áo rất là đơn sơ và đi vào thành như là một người rất là bình thường, người dân bình thường. Là lý do là ông muốn biết dân của tỉnh của mình sống như thế nào. Ông gặp một người nghèo sống trong một cái căn nhà lá tồi tàn. Người này không có biết là vua, cho nên mời cái người lạ đó ăn vào nhà, rồi hai người ăn một bữa ăn đơn sơ củ mì gì đó. Họ trò chuyện với nhau rất lâu. Trước khi đi, rời đi, thì vị khách mới nói: ta là vua của đất nước này. Cái người nghèo mới kinh ngạc, mới chợt nghĩ trong lòng: chà, thế nào nhà vua cũng nói ta sẽ cho ngươi vàng, thế nào nhà vua cũng nói ta sẽ cho ngươi một cái căn nhà mới. Nhưng vua không có nói như vậy. Vua nói: ta không đến để ban quà, ta đến để ban chính mình ta cho người. Quý vị, đây chính là cái ý muốn của Chúa Giêsu khi Ngài vào thành Jerusalem. Ngài không đến để ban tiền bạc, Ngài không đến để ban quyền lực hay là một đời sống rất dễ dàng. Chúa Giêsu đã đến để ban chính mạng sống của Ngài cho mỗi chúng ta. Vì vậy cho nên Ngài đến trên một cái con lừa con mà chưa từng được cưỡi. Quý vị, nếu quý vị sống ở cái vùng thôn quê đó, quý vị sẽ hiểu ngay cái chuyện mà cưỡi trên một cái con lừa mà chưa từng được cưỡi nó nguy hiểm như thế nào. Nó nguy hiểm. Mà đặc biệt đó, cái con lừa này lại cưỡi vào trong thành Jerusalem, là một thành lúc đó rất đông, đám đông, và rồi với rất là nhiều tiếng la ồn ào, thì rất là thật là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị có để ý không? Chúa Giêsu thậm chí không có phải thuần cái con lừa đó. Bởi vì là Ngài là Chúa của tạo vật, và con lừa này nó biết đấng tạo hóa, nó biết chủ của mình đó. Cũng vậy, mình suy nghĩ sâu xa hơn đi, nếu mà Chúa bước vào đời sống của mình đó, Chúa sẽ thuần những cái tính khí ngang nghịch của chúng ta. Đời mà không có Chúa mà trong mình nữa, thôi chưa để Chúa thuần thôi là quý vị cứ ngẫm nghĩ coi, giờ này mình ra làm sao rồi, chịu không nổi á chứ. Chúa sẽ thuần những tính khí ngang nghịch của chúng ta khi có Ngài. Có một điều chúng ta cũng cần biết là trong cái thế giới cổ đại ngày xưa, khi mà một vị vua vào thành mà ngồi trên lưng ngựa đó là biểu tượng của vua chiến tranh. Nhưng mà khi mà vị vua vào Thành đó, trên lưng lửa đó là biểu tượng của vua gì quý vị? Vua của hòa bình, vua của khiêm nhu. Vì vậy cho nên đó, nếu chúng ta để ý trong lịch sử thì các hoàng đế mà cưỡi chiến mã vào đó, chẳng hạn như là Alexander đế này, chẳng hạn như là Pompey này, chẳng hạn như là Titus này, họ vào thành Jerusalem đó mà họ vào trên ngựa như là một vị vua chiến thắng. Ngược lại, Chúa Giêsu, Ngài là vua trên muôn vua, cao cả, quyền năng, lại cưỡi một con ngựa lừa con. Nó nói thì chúng ta điều gì quý vị? Đây, Hội Thánh Chúa là vương quốc của Đức Chúa Trời, nó không theo lẽ thường tình của con người, mà là vương quốc của sự khiêm nhu, của sự hạ mình. Và rồi cũng nhắc cho chúng ta rằng con người đó thì mình thì thường tìm quyền lực, tìm ảnh hưởng, tìm địa vị. Nhưng nơi đây Chúa kêu gọi cho mỗi chúng ta sống hạ mình. Chúa kêu gọi chúng ta sống phục vụ và sống hy sinh quý vị ạ. Có một cái hình ảnh rất là sâu sắc nữa. Quý vị có biết là trong những ngày lễ vượt qua theo sử gia Do Thái Josephus á, vào cái dịp lễ vượt qua, quý vị biết không? Để mà 1 triệu người có mặt trong lễ vượt qua có ăn đồ ăn á, thì người ta phải giết ít nhất là 250.000 con chiên. Người ta phải giết, tôi không biết là các thầy tới lễ lúc đó giết rào hết cái lượt người đến người kia, 250.000 con chiên con được đem vào Jerusalem để dâng tế lễ. Quý vị, bây giờ mình hình dung nha. Khi Chúa Giêsu vinh quang vào thành Jerusalem, Ngài đi giữa vô số chiên con tế lễ, trong khi chính Ngài là chiên con cao quý nhất, toàn hảo nhất. Cho nên Giăng Báp-típ khi thấy Chúa Giê-xu thì ông nói gì? Ông đã công bố rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Thế nhưng giữa lúc mà dân chúng tung hô Hosanna, Hosanna xin cứu chúng tôi đó, ý nghĩa của nó, cái Hosanna là như vậy, thì sách Luca nó ghi lại một cái điều rất là đặc biệt. Khi thấy dân chúng tung hô Chúa như vậy thì những người Pharisee họ nói gì? Họ nói: Chúa ơi, xin hãy khiến dân chúng im lặng đi. Ngài đáp sao? Nếu mà họ im lặng thì gì? Đá sẽ kêu lên. Nếu dân chúng im lặng thì đá sẽ kêu lên. Có nghĩa là sao vậy? Quý vị có biết là xứ Palestine này đầy đá không? Xứ Palestine làm xứ phải nói là rất là ngạc nhiên, đầy đá. Cho nên nó trong từng ngày chức vụ của Chúa Giêsu thì Ngài bước đi trên đá, Ngài ngồi trên đá, Ngài cầu nguyện ở trên đá, Ngài khóc trên đá, Ngài cũng đổ huyết ở trên đồi đá Golgotha. Mà nếu những hòn đá đó mà có thể lên tiếng được, những cái hòn đá mà có thể nói được đó, thì biết bao nhiêu là câu chuyện ly kỳ về cái vị vua đã từng bước đi trên những con đường đá đó. Nó dẫn cho chúng ta đến cái câu hỏi quan trọng: đá thì có thể biết, nhưng đám đông có thật sự hiểu điều đó không? Cái sự tung hô ngày đó nó xuất phát ra từ điều gì? Nó là một sự hiểu biết thật hay chỉ là những kỳ vọng sai lầm? Và nó dẫn chúng ta đến cái ý thứ ba: vị vua được tung hô nhưng bị hiểu lầm. Nhưng bị hiểu lầm như thế nào? Là vì dân chúng tung hô Chúa như là hiểu sai về cái mục đích của Chúa Giêsu Ngài đến. Họ mong một vị vua như thế nào quý vị? Họ mong một vị vua chính trị quân sự để giải thoát họ khỏi tay người La Mã. Nhưng Chúa đến để giải cứu con người ra khỏi tội lỗi và sự chết. Họ muốn Chúa đội vương miện của các vua trần gian, nhưng Chúa đến để đội mão gai. Vì vậy Chúa Nhật lễ lá là một cảnh tượng nó vừa cảm động mà nó vừa bi thảm á. Như thế nào? Bởi cũng chính cái thành phố này, cho tôi hiểu tới mình tiếp theo. Cũng chính cái thành phố này, cũng chính cái con đường này, vài ngày sau tiếng Hosanna sẽ biến thành gì? hãy đóng đinh nó trên cây thập tự. Có một cái sự tương phản thật đau lòng quý vị. Chưa hết, Chúa Nhật lễ lá, Ngài cưỡi lờ vào thành, thứ sáu tuần thánh, Ngài vác thập tự giá lên đồi. Chúa Nhật lễ lá, họ trải áo xuống đường, thứ sáu thương khó, họ lột áo Ngài ra. Chúa Nhật lễ lá, họ tung hô Ngài là con David, thứ sáu khổ nạn, họ chế nhạo, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Có điều đáng kinh ngạc là Chúa biết tất cả những điều đó. Ngài biết là mão gai đang chờ chứ, Ngài biết là đòn roi đang chờ chứ, Ngài biết thập giá đang chờ, nhưng Ngài tự nguyện, không ai ép, Ngài nếm sự chết vì yêu chúng ta. Ở một hội thánh tại Oakland, Illinois, họ xây nhà thờ vào năm 1902, và kiến trúc sư ông đặt một cái rất là đẹp đẽ. Ở cửa sổ phía đông là cái cảnh của Chúa Nhật lễ lá, Chúa vào thành Jerusalem một cách khải hoàn. Nhưng mà cái cửa bên phía tây thì là cái cảnh Chúa phục sinh. Chúa phục sinh mỗi Chúa Nhật, hội thánh thờ vượng giữa hai khung cảnh đó, của Chúa Nhật lễ lá và Chúa Nhật phục sinh. Nó nói cho chúng ta điều gì? Nó nhắc cho chúng ta một cái lẽ thật: ai cũng có thể tung hô Chúa vào cái lễ lịch Chúa Nhật lễ lá, nhưng chỉ có những người thật sự tin, chỉ có những người tin mới theo Ngài đến thập tự giá và thờ phượng mỗi Chúa Nhật, là Chúa Nhật bắt đầu từ đó là Chúa Nhật phục sinh. Quý vị có biết không? Có nhiều người họ nói tại sao mình thờ phượng Chúa Nhật. Quý vị biết là mình thờ phượng, hội thánh thờ phượng bắt đầu từ sau cái ngày phục sinh đó, thì hội thánh từ đó là thờ phượng Chúa. Ngày Chúa Nhật là vì ngày Chúa phục sinh. Vì vậy chúng ta không thể chỉ tung hô Chúa vào trong cái ngày lễ lá, nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa vào trong mỗi Chúa Nhật phục sinh. Đó là cái hình ảnh mà của hội thánh tại Illinois đó, người ta muốn nói với dân, với hội chúng như vậy đó. Mỗi Chúa Nhật hội thánh ấy thờ phượng giữa hai cái cửa sổ đó. Vì vậy câu hỏi không có phải là bạn có tung hô Chúa không, nhưng là bạn có thật sự đón vua vào lòng mình, cai trị đời sống mình và vâng phục Chúa không? Có một cái nhóm người leo núi. Họ đang leo núi, họ gặp một tiểu phu. Ông đi lên núi để ông lấy gỗ để ông sửa căn nhà của ông. Họ mới ngạc nhiên và nói rằng: ông ơi, dưới núi kia ông có cần phải trèo cao quá như vậy? Dưới núi kia có biết bao nhiêu là gỗ, ở đây có biết bao nhiêu cây mà. Ông đáp: tôi cần gỗ thật chắc, mà cái gỗ mạnh nhất chỉ mọc ở trên đỉnh núi, là nơi mà cây nó phải gặp nhiều gió, nhiều bão, nó phải nghĩa là gặp những thời tiết khắc nghiệt đó. Là vì sao vậy? Càng lên cao gỗ càng chắc, càng lên cao gỗ càng chắc. Quý vị, cái điều này nó dạy cho tôi một bài học là đức tin thật đó, nó không lớn lên ở cái nơi dễ dàng, nhưng mà đức tin thật nó sẽ trưởng thành khi chúng ta theo Chúa ở những nơi cao nhất của sự dấn thân. Nơi chúng ta theo Chúa ở những nơi cao nhất của sự dấn thân. Vậy nơi nào là nơi mà dẫn con người lên cao nhất, vào sâu trong tấm lòng của Đức Chúa Trời? Chúng ta biết là tại Bethlehem, Đức Chúa Trời đến gần con người. Chúng ta cũng biết tại sông Giô-đanh, Chúa Giê-xu bước vào con đường vâng phục, Ngài xuống sông và đồng hóa với tội nhân. Chúng ta cũng biết là trên núi hóa hình, thì các môn đồ chỉ thấy một cái thoáng vinh quang của con Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ khi đến gần với Gô-gô-tha, đến gần với nơi Chúa chịu chết, chúng ta mới nhìn thấy được, chiêm ngưỡng được cái sự cao, đỉnh cao của sự mặc khải, là từ nơi mà tình yêu sâu đậm nhất, nơi sự công bình trọn vẹn nhất và sự hy sinh lớn lạ nhất của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa. Và chỉ có những người đứng dưới thập tự giá lâu đủ mới thật sự hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời sâu đậm đến giường nào. Bởi vì nơi chân Chúa, và tại nơi chân Chúa đó, thương tích của mình không ai biết, thương tích của mỗi người chúng ta không ai biết, nhưng mà Chúa biết. Cảm ơn Chúa, Chúa đem mình vào trong sự lớn lao làm môn đồ của Chúa. Người khác sụp, mình nhất định nói với Chúa là con sẽ không sụp, Chúa sẽ nâng đỡ con và con không sụp. Nhờ ơn Chúa, mình cũng theo Chúa với lời khẩn nguyện đi. Xin Chúa giúp con xây lại cái bàn thờ của sự thờ phượng. Xin Chúa giúp con xây lại cái sự đọc kinh thánh, học kinh thánh. Xin Chúa giúp con xây lại cái sự thờ phượng, của xây lại cái sự sùng mộ của con với Chúa. Bởi vì nếu tôi mà không biết Chúa, tôi không ở với Chúa, thì sự chết, sự sống của Chúa không thể đổ trên tôi. Vì vậy trong mùa chay này, tôi khích lệ quý ông bà anh chị, nhờ ơn Chúa, mình dành thì giờ đi, mình đọc lại những cái câu chuyện gì, những cái câu chuyện trong bốn sách Tin Lành, về cái câu chuyện về về những ngày cuối cùng, những cái tuần lễ cuối cùng của Chúa trên đất á. Từ cái câu chuyện mà Chúa vào thành Jerusalem cho đến cái lời cầu nguyện của Chúa trong sách Tin Lành Giăng đó. Ô quý vị ơi, quý đọc lại cái lời cầu nguyện đi. Chúa cầu nguyện cho mình phải nói là cái lời cầu nguyện đẹp đẽ vô cùng. Cha ơi, con cầu xin cho những kẻ mà con ở đâu thì họ cũng ở đó với con. Lời cầu nguyện đẹp không? Chúng ta đọc lại những câu chuyện đó đi. Bốn sách Tin Lành về cái câu chuyện thương khó. Chúng ta sẽ thấy rằng Chúa yêu mình vô cùng. Cho nên nhờ ơn Chúa, mình suy gẫm, mình đọc trong suy gẫm, trong cầu nguyện đi. Và rồi mình sẽ hướng vào cái vị vua tiến vào Jerusalem ngày ấy, là vị vua có thẩm quyền tuyệt đối. Vị vua đã đến trong sự khiêm nhu, và vị vua đã được tung hô nhưng bị hiểu lầm, nhưng cũng là chính là vị vua đã đến để chết để cứu chuộc chúng ta. Sáng nay nhờ ơn Chúa, đừng có chỉ tung hô vua, hãy thật sự đón Ngài vào làm chủ đời sống của mình. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lời chắc ghi yêu của chúng con, lời Chúa mở cho chúng con buổi sáng hôm nay. Ngài đã đến thế giới này, Ngài đã đến thế giới mà Ngài tạo dựng, và thế giới này đã cước từ Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài làm thế nào đó trong cuộc đời của mỗi chúng con, để chúng con tin nhận Chúa, chúng con rơi nước mắt, chúng con đi theo Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con, để chính Chúa sẽ làm vua, làm chủ đời sống của chúng con mỗi ngày. Giúp cho chúng con mùa chay này, mùa chuẩn bị cái mùa nhớ Chúa chịu khổ này, chúng con hướng về Chúa, chúng con thầm nguyện với Chúa, chúng con tìm kiếm Chúa, để nâng chúng con lên cao trong sự hiểu biết, trong sự nhận biết về Chúa, đấng đã khiêm nhu đến để cứu chuộc chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.